Kim Anh cùng chuyên mục Thế hệ thứ hai mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Trong số các ứng cử viên người Việt tham gia vào mùa tranh cử các hội đồng thành phố ở Melbourne, có sự góp mặt của 6 ứng cử viên trẻ đã từng tham dự các khóa lãnh đạo hai nguồn gốc DILP là Claudia Nguyễn, Judy Đỗ Hàng, Anthony Trần, Jeremy Nguyễn, Jasmine Nguyễn và Trần Vũ Long. Với tinh thần phục vụ và trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội, các bạn trẻ đã từng tham gia tổ chức hội chợ Tết, Tết Trung Thu, các chương trình gây quỹ cho Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, tổ chức theo dõi nhân quyền, Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Melbourne, cứu trợ nạn nhân cháy rừng, giúp đỡ các gia đình cá nhân gặp khó khăn trong thời gian đại dịch COVID-19 tại Melbourne. Trong chương trình tuần trước, thì Kim Anh đã có dịp trò chuyện cùng với Claudia Nguyễn từ Yarra, Jasmine Nguyễn và Trần Vũ Long đến từ Hội đồng thành phố Brimbank. Tối nay, Kim Anh mời quý thính giả hãy tiếp tục làm quen với ba gương mặt trẻ khác, đó là Judy Đỗ Hàng, Anthony Trần và Jeremy Nguyễn, đều đến từ Hội đồng thành phố Maribyrnong. Xin chào Judy, Anthony và Jeremy đến từ Hội đồng bầu cử là Maribyrnong. Trước hết thì các bạn có thể là giới thiệu về bản thân mình một chút cho quý thính giả nghe đài SBS được hay không?
Con chào mấy cô, mấy chú và mấy bác và mấy ông bà. Tên con là Anthony Trần. Con đang học luật và thương mại ở Đại học La Trobe University.
Dạ, kính chào cô Kim Anh của đài SBS. Kính chào cộng đồng người Việt tự do Úc Châu. Em xin tự giới thiệu, tên em là Hàng Đỗ Judy. Em sinh tại Úc và lớn lên vùng miền Tây Victoria. Ba mẹ em là người Việt tị nạn đến từ đầu thập niên 80. Em tốt nghiệp VCE từ trường Braybrook College và học cử nhân tại The University of Melbourne và sẽ tiếp tục theo đuổi học ngành luật trong tương lai.
And I'm Jeremy. I currently work at a community legal center.
Tôi là Jeremy. Hiện tôi đang làm việc tại một trung tâm pháp lý cộng đồng. Hiện tôi đang học ngành luật và đã tốt nghiệp cử nhân khoa học.
Tại sao mà các bạn lại muốn tham gia vào đợt bầu cử hội đồng lần này?
I want to step up in this council because I've lived in this community for.
Tôi muốn tham gia vào cuộc bầu cử năm nay vì tôi đã sống trong cộng đồng này trong suốt cuộc đời mình. Năm nay tôi 22 tuổi và tôi đã sống ở đây 22 năm rồi. Vì vậy tôi nghĩ rằng đã đến lúc người trẻ như tôi đóng góp trở lại cho cộng đồng, làm thế nào để đại diện cho bất kỳ cộng đồng Việt Nam nào ở Úc, cũng như cho những cộng đồng khác thấy rằng chúng ta có thể tạo nên những sự thay đổi trong cộng đồng.
Make changes in the community if we just try to do so.
Sau tốt nghiệp VCE, Judy đã tìm đến khóa lãnh đạo hai nguồn gốc và giúp. Và khóa này đào tạo các bạn trẻ để hiểu biết thêm về cội nguồn và về văn hóa. Theo khóa này thì em nghĩ em đã learn a lot about how I can use.
Sau khi tham gia khóa lãnh đạo hai nguồn gốc, tôi học hỏi được nhiều điều về chuyện làm thế nào để tôi có thể sử dụng bản sắc Việt cũng như Úc của mình để tạo nên những ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng chúng ta. Là một người trẻ với những quyết định ảnh hưởng đến tương lai lâu dài phía trước, tôi nghĩ chúng tôi cần ai đó có thể đại diện cho chúng tôi, cũng như có thể đóng góp trở lại cho cộng đồng đã nâng đỡ rất nhiều cho chúng tôi, những người Việt Nam, trong 44-45 năm qua.
Tôi đồng ý với cả Anthony và Judy về những quan điểm trên. Riêng phần mình, tôi nghĩ mình tập trung nhiều nhất vào yếu tố đa dạng. Cả đời tôi lớn lên ở Footscray và tôi rất may mắn khi có được nhiều nền văn hóa khác nhau ở đây. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là hội đồng thành phố chúng ta phản ánh được sự đa dạng trong cộng đồng vì họ là những người đại diện cho cộng đồng chúng ta. Nhờ vậy, chúng ta có thể có những ý kiến khác nhau để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Và tôi nghĩ rằng mình là người có thể làm được việc đó. Vì vậy, tôi đã quyết định chung tay hỗ trợ cho cộng đồng.
One of the right people to do that, so I decided to put my hand up to to give back to the community.
Cả ba bạn là đều đến từ hội đồng thành phố là Maribyrnong. Các bạn có những cái mục tiêu nào mà mấy bạn muốn tập trung trong cuộc bầu cử lần này?
Rõ ràng trong thời buổi dịch bệnh COVID-19, các gia đình gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt ở vùng chúng tôi có nhiều nhóm người dễ bị tổn thương. Đó là những người lớn tuổi, những người da màu và các nhóm di dân khác. Rất khó để họ có thể tiếp cận với các dịch vụ và thông tin. Vì vậy, cả tôi, Anthony và Jeremy, chúng tôi muốn đầu tư rất nhiều vào các doanh nghiệp địa phương, các dịch vụ sức khỏe, bảo đảm rằng mọi người có thể tiếp cận chúng, cho dù họ không hiểu tiếng Anh. Chúng tôi cũng tập trung vào cộng đồng, văn học và nghệ thuật, những người trẻ tuổi, vì họ cũng là những người gặp nhiều khó khăn nhất. Như quý vị biết đấy, khu vực của chúng tôi là một trong những khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất.
How about you, Anthony?
What Judy said, we all I agree with.
Tôi đồng ý với Judy và muốn bổ sung thêm rằng tôi muốn giới thiệu các chương trình hỗ trợ cho các gia đình trẻ, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19, thì các vấn đề bạo hành gia đình và sức khỏe tâm thần đang gia tăng. Chúng tôi cần nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần, đặc biệt là với các gia đình trẻ, cũng như các nạn nhân của bạo hành gia đình, để hỗ trợ cho họ. Chúng tôi cũng muốn giúp đỡ các bạn học sinh, sinh viên, các doanh nghiệp địa phương và mọi người nói chung để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
And people in general to help get through this tough time. I guess, as I said and Anthony said as well, absolutely agree.
Tôi đồng ý với Anthony và Judy vì chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch và chia sẻ những ý tưởng này đối với cộng đồng Maribyrnong. Ủy ban cố vấn thanh niên đã xác định sức khỏe là ưu tiên hàng đầu đối với người trẻ trong cộng đồng. Sức khỏe tâm thần cũng như các biện pháp tiếp cận vấn đề này thực sự quan trọng không chỉ đối với người trẻ mà đối với tất cả mọi người. Những người không thể tiếp cận các dịch vụ vì ngôn ngữ hay vì họ không biết đến sự tồn tại của các dịch vụ này. Vì vậy, chúng tôi muốn chắc chắn mọi người biết đến chúng tôi để chúng tôi có thể giúp họ liên kết với những dịch vụ mà họ có thể cần.
Như các bạn vừa mới đề cập đến cái vấn đề là COVID-19, không biết là cái tình hình COVID-19 ở bên khu vực các bạn như thế nào rồi?
May mắn là chúng tôi không bị ảnh hưởng quá nặng nề. Nhiều người trong chúng tôi có thể làm việc tại nhà hoặc được trợ cấp từ chính phủ. Chúng tôi may mắn hơn những gia đình bị tác động nghiêm trọng bởi dịch bệnh. Vì vậy, tôi, Judy và Jeremy đều đồng ý với nhau rằng chúng tôi muốn hỗ trợ cho những người bị dịch bệnh tác động nặng nề. Thông qua chiến dịch tranh cử lần này và sự nỗ lực của chúng tôi có thể làm được điều đó.
Vậy thì nói về cái phương diện cá nhân thôi, mình không có nói về chuyện bầu cử nha. COVID-19 nó đã ảnh hưởng như thế nào, nó đã tác động như thế nào đến cái cuộc sống cá nhân của các bạn?
Yeah, like Anthony said, you know, I'm one of the fortunate ones as well. I've been working from home since March.
Như Anthony vừa nói, tôi là một trong số những người may mắn khi được làm việc ở nhà từ tháng 3. Tất nhiên là làm việc ở nhà thì rất khác, nhưng tôi rất cảm kích vì mình vẫn có việc làm. Tôi biết có nhiều người đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, không chỉ tác động trực tiếp đến công việc mà còn những khía cạnh khác. Vì vậy, tôi đã nói chuyện với một số người dân, các doanh nghiệp địa phương, cùng những mối quan ngại của họ khi phải đóng cửa doanh nghiệp. Cộng đồng có thể hỗ trợ các doanh nghiệp của mình bởi họ là một phần của cộng đồng.
Chắc chắn là cái cuộc bầu cử năm nay nó sẽ rất là khác so với mọi năm đúng không? Bởi vì bây giờ hiện giờ đang có dịch bệnh. Các bạn có thể giải thích là năm nay cái việc mà tranh cử hay là cái việc mà tham gia bầu cử của các bạn nó sẽ thay đổi như thế nào do cái ảnh hưởng của dịch bệnh?
Voting this year's postal, which is
về cách thức bầu cử thì thật sự là không có thay đổi gì lớn. Quý vị sẽ nhận được phiếu bầu được gửi qua đường bưu điện. Khoảng ngày 6, 7 hay 8 tháng 10 là quý vị sẽ nhận được phiếu bầu được gửi đến trong hộp thư nhà. Sẽ có tờ giấy bao gồm tất cả các ứng cử viên và quý vị phải đánh số tất cả. Tùy thuộc vào chuyện quý vị sống ở vùng nào tại Maribyrnong, có thể từ 1 đến 16 ứng cử viên hoặc có thể hơn. Nhưng điều quan trọng là quý vị phải đánh số tất cả.
Con muốn nói là in terms of campaigning, rất là khó cho tụi con ra ngoài tiếp xúc với những different communities, different people. So we've had to really rely on
Liên quan đến nhiều chiến dịch bầu cử, chúng tôi phải dựa vào mạng xã hội rất nhiều trong giai đoạn này. Rồi những cuộc hội họp qua Zoom, gọi điện thoại, đó là những thay đổi liên quan đến bầu cử năm nay.
Judy vừa mới đề cập đến chuyện là những cái information, những cái thông tin á, chủ yếu là sẽ làm ở trên mạng xã hội và trên online. Vậy thì đối với những cái người mà cử tri lớn tuổi á, thì làm sao mà họ có thể tiếp cận được với những cái nguồn thông tin đó nếu như mà họ không quen thuộc với chuyện là online hay là social media?
Absolutely. That's been a really big challenge because
đúng rồi, đây quả thật là thử thách rất lớn đối với chúng tôi do COVID-19. Chúng tôi phải tuân thủ những quy tắc giãn cách xã hội trong thời buổi này. Chúng tôi định là đi xung quanh khu vực, gõ cửa các hộ dân để thông tin lại trong các hộp thư hay nói chuyện với họ để tìm hiểu xem họ quan tâm đến vấn đề gì. Trước đó vào tháng 9, chính xác là chúng tôi thậm chí không được phép để lại thông tin trong các hộp thư nữa. Nhưng may mắn là tình hình giờ đã thay đổi, an toàn hơn để làm chuyện đó. Chúng tôi cố gắng hết sức để truyền thông tin được càng nhiều càng tốt. Đúng là COVID đã khiến cho mọi chuyện trở nên rất khó khăn vì các hạn chế, chẳng hạn như giờ tập thể dục chỉ giới hạn trong 2 giờ. Và nếu chúng tôi muốn có thêm người giúp đỡ, thì họ phải sống trong vòng 5 km của khu vực đó.
Vì vậy, các bạn Jeremy, Anthony với Judy đây mới nhờ chị Kim Anh và đài SPS để share with cộng đồng là chúng em, chúng con running in the local council elections this year.
Vì vậy, Judy cùng hai bạn Anthony và Jeremy muốn thông qua buổi trò chuyện này để cộng đồng biết về chúng tôi. Chúng tôi đang tranh cử vào hội đồng địa phương năm nay. Mọi người có thể nghe đến chúng tôi và chúng tôi đang đại diện cho những khu vực nào.
Được biết là cả ba bạn Judy, Anthony và Jeremy đều là cựu học viên của cái chương trình khóa lãnh đạo hai nguồn gốc DILP. Vậy thì cái chương trình khóa lãnh đạo hai nguồn gốc này đã thay đổi cái cuộc sống của các bạn như thế nào?
The Dual Identity Leadership Program, or with DILP, I was in it in 2017.
Tôi tham gia chương trình khóa lãnh đạo hai nguồn gốc vào năm 2017. Chương trình này không chỉ cho tôi cách thức lãnh đạo nhóm, mà còn hiểu thêm về cộng đồng mình, liên kết với cộng đồng Việt Nam. Thông qua các sự kiện Sài Gòn Thất Thủ, Anzac Day, tôi kết nối nhiều hơn với các ông bà, cô chú, mở rộng tầm nhìn về toàn thể cộng đồng mình, bao gồm cả người lớn và người trẻ tuổi.
Vâng, tôi đồng ý với Anthony về chuyện chúng tôi có thể kết nối trở lại với các thế hệ trước. Chương trình không chỉ là một chương trình phát triển chuyên môn và khả năng lãnh đạo, mà qua đó chúng tôi hiểu được nhiều hơn về lịch sử và văn hóa chúng ta. Kể từ khi tốt nghiệp khóa lãnh đạo DILP vào năm 2017, tôi luôn tham gia các sự kiện cộng đồng. Chúng tôi làm việc cùng nhau để đóng góp sức mình, để mọi người thấy rằng chúng tôi rất cảm kích, không chỉ vì chuyện cộng đồng Úc đã đón nhận chúng tôi, mà chúng tôi cũng muốn cảm ơn ba mẹ, ông bà của mình đã trải qua những cuộc hành trình đầy gian khó để chúng tôi có mặt ở đây ngày hôm nay.
Không biết là với những gì mà các bạn đã học và trải nghiệm được từ cái chương trình khóa lãnh đạo hai nguồn gốc, các bạn đem những cái trải nghiệm bài học đó đến với cuộc bầu cử cũng như là đến với cộng đồng này như thế nào? Yep.
From my experiences in Duke, I've obviously met
tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời, được gặp gỡ với những người bạn tuyệt vời, chẳng hạn như Jeremy và Anthony từ Maribyrnong và cả Jasmine, Long và Claudia từ Yarra và Brimbank. Với sự hỗ trợ từ những học viên trước, chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ họ. Cho nên, chương trình khóa lãnh đạo hai nguồn gốc là trải nghiệm rất quý giá với tôi, giúp tôi gặp gỡ được đúng người và có thể chia sẻ những trải nghiệm cùng nhau.
Vâng, đây là một chương trình lãnh đạo của tiểu bang Victoria. Nó không chỉ ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử năm nay của tôi, mà còn tác động đến cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ rất nhiều người như Judy đã nói ở trên. rồi cả Celia và cả cô Phương vậy. Với tôi, họ là những người dẫn dắt, giúp đỡ cho những người Việt trẻ tuổi muốn dấn thân vào các vị trí lãnh đạo để tạo nên những thay đổi trong cộng đồng.
The way of thinking with me into my campaign and into just, you know, regular everyday life as well.
Cảm ơn các bạn, cảm ơn Judy, cảm ơn Anthony và Jeremy rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia cái buổi trò chuyện hôm nay. Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tuần sau. It's why we are here, why we are here. We